truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 29 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đang đến gần. Những ngày này, các ngành đoàn thể chính trị xã hội và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng trong dịp Tết.
Do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm rét hại kéo dài những ngày qua, khiến trẻ nhỏ và người già đến khám và nhập viện tại trung tâm y tế thành phố tăng.
Ngày đầu khai trương điểm chợ hoa cây cảnh tại trung tâm thành phố phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân đã thu hút rất đông người dân đến tham quan và mua sắm.
Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này thị trường mứt bánh kẹo Tết đã khởi động. Tại thị trường Thái Nguyên, năm nay bánh kẹo Made in Việt Nam khá được lòng khách hàng. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2016 là nội dung được nhiều chi bộ thảo luận trong hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố được tổ chức ngày 28 tháng 1. Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy cơ quan khối chính quyền dự hội nghị. Là Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên với 29 chi bộ, 340 đảng viên, năm qua, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố đã lãnh đạo các chi bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ thành phố, Hội đồng nhân dân và thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Ủy ban dân thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và đại hội Đảng bộ cơ quan khối chính quyền nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên luôn được Đảng bộ quan tâm. Năm 2015, Đảng bộ đã cử 33 đảng viên đi học lớp trung cấp cao cấp lý luận chính trị và quản lý nhà nước, kết nạp mới 17 đảng viên. Qua bình xét, 27 trên 29 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Tại hội nghị tổng kết, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố đã khen thưởng 53 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 6 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015.
Nhằm thể hiện sự quan tâm giúp đỡ hội viên kịp thời trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Thái Nguyên đã đến thăm và tặng quà cho 3 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam thuộc xã Tân Cương, Cao Ngạn và Phúc Xuân. Đây là những hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, kinh tế gia đình khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng được trích từ quỹ nạn nhân chất độc da cam thành phố Thái Nguyên. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, hội đã phối hợp với nhiều tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phấn đấu tặng trên 500 suất quà cho nạn nhân da cam. Ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố nói:
Thành hội sẽ tặng quà của tỉnh hội và của thành hội cho các nạn nhân chất độc da cam. Cụ thể là đối với nạn nhân gián tiếp là có 293 cháu thì tặng 100% cho các cháu. Thế và tặng cho mỗi xã phường là 2 suất cho nạn nhân trực tiếp. Ngoài ra thì còn tặng cho một số đối tượng khó khăn về sức khỏe, về gia cảnh, về kinh tế để họ có thêm một chút kinh tế để làm cho cải thiện thêm cái Tết nó ấm cúng hơn.
Sáng 28 tháng 1, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên tổ chức thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 cho 20 gia đình nghèo xã Phúc Xuân, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Năm qua, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm ổn định cho người lao động với thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội, trong năm 2015, công ty đã tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội với tổng số tiền 120 triệu đồng. Tại buổi lễ, bà Đặng Thị Duyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên cho biết thêm.
Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty, thì cái việc mà tặng quà Tết cho người nghèo là công ty chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều năm và năm nay cũng như vậy. Đấy, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và sẽ chuyển khoảng 50 suất quà đến các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, các nạn nhân chất độc da cam và hội người khuyết tật. Và chúng tôi đang thực hiện các chương trình này đi như thế.
Quý vị và các bạn thân mến, trong dịp Tết Bính Thân 2016, 200 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng của Công ty Điện lực Thái Nguyên, gồm hiện vật và tiền mặt đã được trao tận tay các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, mẹ Việt Nam anh hùng, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Với chủ đề trao niềm tin gửi yêu thương, chương trình tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán đã góp phần làm ấm lòng những hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến xuân về, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Em Hoàng Thị Phương Thảo, học sinh trường Trung học cơ sở Phúc Xuân, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, là một trong 5 đối tượng của xã được nhận món quà Tết ý nghĩa từ Công ty Điện lực Thái Nguyên. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mất sớm, một mình mẹ phải bươn chải để nuôi chị em Thảo ăn học. Tuổi còn nhỏ, lại là con cả trong gia đình, nên Thảo luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với mẹ và em. Dù không thể giúp mẹ kiếm tiền lo cho cuộc sống, nhưng Thảo luôn khiến mẹ tự hào vì những thành tích học tập mà mình đã đạt được trên ghế nhà trường.
Rất vui khi được nhận quà Tết của Công ty Điện lực ở Ủy ban ạ. Qua món quà ý nghĩa thế này, cháu cảm ơn những người mà đã giúp cháu trong hoàn cảnh nhà cháu ạ, và đã giúp cháu quyết tâm sẽ học hành thật giỏi.
Tại thành phố Thái Nguyên, Công ty Điện lực Thái Nguyên không chỉ trao 15 suất quà Tết cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn 3 xã là Phúc Xuân, Phúc Chiều và xã Thịnh Đức, mà công ty còn đến thăm và tặng quà cho thân nhân mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Nhung ở xã Phúc Xuân. Món quà được trao đến tay người dân như tiếp thêm sức mạnh tinh thần và ý chí để họ có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Cầm trên tay món quà Tết vừa được trao, ông Trần Sáu, xóm Phúc Thuần, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Ông ơi, hôm nay là ông đến đây để nhận quà.
Nhận quà cho
ông. Thì ông cảm thấy như thế nào ạ?
Thì nó được sự đãi ngộ của nhà nước, với đồng thời cũng được sự giúp đỡ của các ban ngành của, thì chúng tôi rất cảm động. Bởi vì nó thực ra thì dân mình còn, nói chung nó còn thiếu thốn chứ chưa phải đầy đủ. Chúng tôi rất cảm ơn được sự giúp đỡ của trên, tức là lo cái Tết cho chúng tôi.
Ngoài chương trình trao quà Tết cho các đối tượng, hàng năm Công ty Điện lực Thái Nguyên còn phối hợp với các xã trên địa bàn thành phố thực hiện tốt chương trình nhân đạo từ thiện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sự với chia sẻ của Điện lực Thái Nguyên thì Ủy ban nhân dân xã Phúc Chiều thì hôm nay cũng có mời một số hộ gia đình cháu có hoàn cảnh khó khăn thì lên Ủy ban nhân dân thì được trực tiếp các đồng chí lãnh đạo của điện lực và tặng quà, thì thay mặt địa phương thì cũng xin chân thành cảm ơn những cái tình cảm của Điện lực Thái Nguyên đã chia sẻ với địa phương những cái hoàn cảnh khó khăn của xã Phúc Chiều. Địa phương xã Phúc Chiều thì cũng rất là mong muốn chung tay góp sức của Điện lực Thái Nguyên cũng như là các cơ quan trên địa bàn thành phố thì chia sẻ những cái hoàn cảnh, những điều kiện để đảm bảo cái an sinh xã hội của xã Phúc Chiều nói riêng và trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói chung.
Được biết, để thực hiện tốt chương trình trao niềm tin gửi yêu thương, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã vận động 100% cán bộ công nhân viên chức lao động ngành điện đóng góp được trên 100 triệu đồng để hỗ trợ mua quà Tết. Món quà tuy nhỏ nhưng đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của cán bộ công nhân viên chức lao động trong ngành điện đối với các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, góp phần mang đến cho họ một cái Tết ấm áp, yêu thương. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết.
Với cái món quà này thì chúng tôi cũng hy vọng cũng mang đến một cái Tết ấm áp, yêu thương cho các gia đình, các em học sinh. Và trong thời gian tới là chúng tôi cũng tiếp tục là vận động cán bộ công nhân viên để ủng hộ và sẽ làm nhiều cái chương trình giúp đỡ các gia đình, hộ nghèo.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Ngày 28 tháng 1, báo Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bạn đọc cộng tác viên năm 2015 và triển khai công tác năm 2016. Năm 2015, báo Thái Nguyên đã nhận được trên 5.000 tác phẩm gồm các thể loại tin, bài phản ánh, thơ, truyện của cộng tác viên. Báo Thái Nguyên đã lựa chọn đăng tải trên các ấn phẩm báo chí gần 2.000 tác phẩm. Sự đóng góp của đội ngũ cộng tác viên đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tòa soạn. Năm qua, báo Thái Nguyên cũng đã nhận được 91 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bạn đọc gửi đến. Báo đã rà soát, phân loại, đôn đốc giải quyết 35 đơn thư thuộc thẩm quyền, 17 đơn thư hướng dẫn bạn đọc gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. năm 2016, báo Thái Nguyên sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng mạng lưới cộng tác viên, định hướng cho cộng tác viên tập trung viết tin bài tuyên truyền về những tập thể cá nhân có nhiều thành tích trên các lĩnh vực, các đơn vị địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và 5 năm 2016-2020, nghị quyết đại hội đảng các cấp, v.v. Nhân dịp này, Ban biên tập báo Thái Nguyên đã khen thưởng 16 cộng tác viên tích cực năm 2015.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm rét hại kéo dài những ngày qua khiến trẻ nhỏ và người già đến khám và nhập viện tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tăng. Hầu hết bệnh nhân mắc những bệnh về hô hấp như cảm cúm, viêm phổi, viêm phế quản, tim mạch, huyết áp và tai biến mạch máu não. Theo bác sĩ Trịnh Thị Bích Hồng, Phó trưởng khoa Nội Nhi Lây, bình thường mỗi ngày khoa tiếp nhận khám và điều trị từ 10 đến 15 bệnh nhân. Nhưng trong khoảng 4 ngày vừa qua, số bệnh nhân đến khám và nhập viện điều trị tăng gấp đôi. Hiện tại khoa có trên 60 giường bệnh, thì nay đã kín bệnh nhân nằm điều trị.
Trong mấy ngày rét thì có bệnh nhân nhi có xu hướng nhập viện gia tăng. Những cháu bé bệnh thường gặp là bệnh viêm phổi, viêm tiểu phế quản co thắt thì nhập viện nhiều hơn và có bệnh tiêu chảy mùa đông do virus. Người già cái bệnh thời tiết lạnh này thường là tăng huyết áp, bệnh tim mạch thì có xu hướng nhập viện tăng hơn.
Qua khảo sát của chúng tôi, tại phòng điều trị nội, gần 20 bệnh nhân nhập viện đều là người cao tuổi, đang được điều trị bệnh viêm phế quản, huyết áp. Ông Nguyễn Thanh Nham, tổ 14 phường Gia Sàng cho biết, mỗi khi thời tiết thay đổi hoặc nhiệt độ xuống thấp là bệnh viêm phế quản của ông lại tái phát.
Cứ rét đến là bắt đầu là nó lại ho và sốt. Dùng kháng sinh rồi có đỡ ho, ho nó còn thư thoảng. Thế rồi bây giờ thì cho người sức khỏe ăn uống nó ngon nghẻ.
Bà Đoàn Kim Loan, tổ 32 phường Phan Đình Phùng, vốn là người bị huyết áp cao nên khi thời tiết rét đậm thì huyết áp vượt ngưỡng cho phép nên bà đã phải nhập viện điều trị từ ngày 25 tháng 1 vừa qua.
Tớ vào viện trong tình trạng xuống y tế đo là đã đến hơn 200 trên 110. Đấy là cái ngưỡng huyết áp rất nguy hiểm, sau đó đưa sang nằm phòng cấp cứu.
Tại phòng điều trị bệnh nhi, hầu hết các giường đều có bệnh nhân nằm điều trị. Chị Trần Thị Thủy, tổ 16 phường Quang Trung, đang chăm con trai mới 8 tháng tuổi phải nhập viện vì viêm phế quản, chia sẻ. Mặc dù thấy nhiệt độ xuống thấp, gia đình cũng ý thức việc giữ ấm cho cháu, nhưng do trời quá lạnh và cháu có dấu hiệu chảy nước mũi từ mấy hôm trước và ngày càng nặng.
Ở trong phòng kín cũng không ra ngoài đâu, nhưng mà nó vẫn thấy ho, sổ mũi rồi, khó thở, cháu khó thở nên là cho cháu đi nhập viện sáng qua. Cháu hôm nay cũng thấy đỡ rồi.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, những ngày đầu tháng 2, toàn miền Bắc sẽ lại đón một đợt không khí lạnh nữa. Dự báo nhiệt độ sẽ xuống thấp. Bác sĩ Trịnh Thị Bích Hồng, Phó trưởng khoa Nội Nhi Lây cho biết, thời tiết rét bất thường kéo dài, người cao tuổi rất dễ bị bệnh vì sức đề kháng kém. Để phòng tránh bệnh, bác sĩ Hồng khuyến cáo người già nên có chế độ ăn nhạt, giảm ăn mỡ và luyện tập đi bộ vừa sức vào buổi chiều. Trẻ nhỏ cần được giữ ấm.
Thời tiết lạnh, nhiệt độ tụt sâu thì người già và trẻ em thì tốt nhất là ở trong nhà giữ ấm, không nên ra ngoài đường. Nhất là vào buổi sáng lạnh và buổi tối, tiết nó lạnh, nhiệt độ sâu thì nên ở trong nhà có lò sưởi, quạt sưởi cho trẻ em và người già, hoặc là hiện tại chúng ta thành phố có thể điều hòa nhiệt độ ấm, nhiệt độ giữ khoảng 20 độ C đến 25 độ C thì phù hợp với người già và trẻ em. Chúng ta cũng không nên dùng bếp than tổ ong trong nhà kín thì có thể ngộ độc khí CO rất nguy hiểm. Nên có chế độ dinh dưỡng tốt, ăn nóng và giữ ấm cho trẻ đủ đầy đủ dinh dưỡng để cho giúp cho trẻ vượt qua được cái giai đoạn thời tiết này. Khi trẻ em và người già có biểu hiện khó thở hoặc là ho nhiều, người già những bệnh tăng huyết áp thì có thể đau đầu hoặc là chóng mặt, có dấu hiệu đau tức ngực thì nên đến cơ sở y tế để khám.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 5 tháng 1 năm 2016 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng của chuyên mục để phản ánh về thị trường hàng hóa phục vụ Tết. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, tại thị trường thành phố Thái Nguyên, các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết đã nhộn nhịp. Trong đó thị trường lá dong để gói bánh chưng cũng thu hút rất đông các gia đình Việt tới chọn và mua lá. Điểm bán lá dong đối diện gần cổng chính vào chợ Túc Duyên những ngày qua luôn thu hút rất đông những gia đình có nhu cầu gói bánh chưng ngày Tết tới mua và chọn lá. Theo quan sát, tại khu vực này chỉ có hai hàng bán lá dong liền kề. Chị Nguyễn Thị Hoa, người có thâm niên kinh doanh lá dong lâu năm cho biết, so với cùng thời điểm Tết năm 2015 thì thị trường lá dong năm nay có phần khan hiếm hơn, giá bán cũng tăng khoảng 10.000 đồng trên 100 lá.
Lượng hàng năm nay là ít, không có nhiều hàng, giá năm nay đắt hơn năm ngoái. Như cái giờ này năm ngoái là bán 50.000, năm bây giờ là 60.000.
Dịp Tết năm nay, mặc dù giá bán lá dong đắt hơn, nhưng theo ghi nhận từ những điểm bán và người mua, chất lượng lá dong không đẹp bằng năm ngoái. Một khách hàng chia sẻ, năm trước loại đẹp giá 80.000 đồng trên 100 lá, nhưng năm nay với mức giá này lá nhỏ hơn và không đồng đều.
Năm nay là đắt hơn so với năm ngoái đi mua sớm thì rẻ hơn.
Tuy nhiên cũng có khách hàng cho rằng nếu mua lá dong gần Tết sẽ đắt hơn.
Nhà tôi thường hay gói bánh chưng vào dịp Tết.
Nhà ông thường gói nhiều không ạ?
Gói 15 cân gạo.
Vậy thì ông thấy là cái lá đầu sớm này thì ông thấy nó đắt hay là nó rẻ?
Đầu sớm thì cũng thấy còn rẻ thế, đến gần Tết là đắt.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này tại khu vực chợ Thái và chợ Túc Duyên, các điểm bán lá dong vẫn chưa nhiều. Chỉ có khoảng 3 điểm bán với số lượng lớn, còn lại là vài điểm bán nhỏ lẻ. Có thể những ngày giáp Tết, các điểm bán lá dong sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, theo nhận định chung, chất lượng lá dong năm nay nhỏ, kích cỡ không đồng đều và giá bán có thể sẽ tăng cao. Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán và thời điểm này thị trường bánh mứt kẹo Tết đã khởi động. Điều đặc biệt năm nay tại thị trường Thái Nguyên, bánh kẹo Made in Việt Nam khá được lòng khách hàng. Theo lãnh đạo công ty cổ phần thương mại Nguyễn Quốc tổ 2 phường Gia Sàng, nhà phân phối độc quyền của nhãn hàng bánh kẹo Hữu Nghị tại thị trường Thái Nguyên. Chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, công ty đã nhập về số lượng lớn bánh mứt kẹo các loại với tổng doanh số khoảng 7 tỷ đồng. Đến thời điểm này, công ty đã phân phối được 80% lượng sản phẩm tới các đại lý, siêu thị, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn 9 huyện thành thị trong tỉnh. Ông Nguyễn Thành Phương, giám đốc công ty cổ phần thương mại Nguyễn Quốc, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Một gói bánh của các cái hàng chính thống chúng tôi phân phối ra thị trường thì rẻ từ 30 đến 40% so với lại cái giá hàng ngoại của hàng Thái Lan hoặc là hàng của Nhật hoặc hàng Hàn Quốc. Cho nên là về cái chất lượng rất là đảm bảo. Về cái mẫu mã các nhà sản xuất đã đưa ra được các cái chiến lược rất là kịp thời. Giá cả rất là hợp lý so với mọi năm thế nào thì năm nay cũng như vậy chứ không có gì thay đổi là cao. Cho nên vì vậy là khách hàng năm nay chúng ta vẫn cứ yên tâm. Giá cũng như năm ngoái, cái độ nhích không đáng kể. Thật sự như thế cho nên là về cái chất lượng và cái số lượng thì đảm bảo để phục vụ cho bà con đến mua đến ngày 30 Tết.
Nhìn nhận về thị trường bánh kẹo năm nay, hầu hết tiểu thương cho rằng thị trường bánh kẹo Tết đang có sự so găng giữa hàng nội, ngoại. Bánh kẹo ngoại chạy đua bằng mẫu mã đẹp thì sản phẩm Việt chiếm ưu thế khi giá cả mang tính cạnh tranh cao, mẫu mã đã có sự thay đổi theo chiều hướng bắt mắt, tinh tế hơn. Chính vì các ưu điểm này nên bánh kẹo nội đã được khách hàng đón nhận. Một khách hàng sinh sống tại địa bàn thành phố Thái Nguyên cho biết:
Khách hàng đa số là dùng bánh kẹo Việt Nam, nó vẫn ngon hơn, nó đa dạng. Nhất là Hải Hà rồi các thứ Hữu Nghị thì bao giờ có uy tín cao hơn.
Nắm bắt nhu cầu và tâm lý tiêu dùng của người dân, các cửa hàng đại lý bánh kẹo trên địa bàn cũng chủ động nhập nhiều bánh mứt kẹo của Việt Nam để đáp ứng thị trường. Chị Hà Thị Bốn, quản lý cửa hàng tự chọn Đảng Nhỡ, tổ 14, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Nhân dịp Tết Nguyên đán này thì cửa hàng chúng tôi cũng đã nhập rất chi là nhiều các hàng bánh kẹo hàng Việt Nam và số lượng thì tăng hơn gấp đôi gấp ba lần so với ngày thường. Tại vì ngày Tết này người Việt Nam thì thường thường người ta sẽ tin dùng hàng Việt Nam nhiều hơn cho nên là chúng tôi nhập hàng Việt Nam nhiều hơn hàng ngoại.
Thời điểm giáp Tết Nguyên đán luôn là lúc thị trường chứng kiến sự gia tăng mạnh về số lượng bánh mứt kẹo các loại. Và việc người tiêu dùng quan tâm ưu tiên dùng hàng trong nước sản xuất đang trở thành tín hiệu tích cực, góp phần đưa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Hôm nay tại đây đã thắm lên sự đa dạng về màu sắc của hàng trăm loại hoa, cây cảnh. Theo quan sát của chúng tôi thì trong ngày đầu tiên khai trương chợ hoa cây cảnh, phục vụ nhu cầu chơi hoa ngày Tết của người dân, đã thu hút rất đông người dân đến tham quan và mua sắm. Có mặt tại gian hàng bán hoa mai của anh Nguyễn Văn An đến từ Đoan Hùng, Phú Thọ được anh cho biết. Anh kinh doanh hoa mai đã nhiều năm nay. Vào các dịp Tết thì anh thường vào Nam để tìm mua hoa mai tại các nhà vườn về Thái Nguyên bán. Để chuẩn bị cho chợ hoa năm nay, trước đó một tuần tất cả các chậu hoa đã được vận chuyển bằng đường bộ, vượt qua trên 1.000 cây số. Hôm nay các chậu hoa mai đã có mặt tại Thái Nguyên phục vụ người chơi Tết.
Cái chất lượng mai năm nay so với năm ngoái ở ngoài Bắc là cái không khí nó lạnh hơn, thì vận chuyển ở trong đấy ra là hoa đang vào dịp nở rộ, thì thời tiết trong đấy là rất nắng nóng, là ra đây thì gặp thời tiết lạnh, dự định là sẽ nở vào đúng dịp Tết năm nay.
Trung bình một gốc mai nó sẽ có giá từ bao nhiêu đến bao nhiêu ạ?
Nó dao động từ 2 triệu rưỡi trở lại cho đến 1 triệu trở lên.
Trong số rất nhiều khách tới tham quan, anh Nguyễn Đức Quảng ở phường Quang Trung có mặt tại đây từ rất sớm. Anh cho biết.
Năm nay gia đình tôi thì cũng đang có ý định là mua một cây đào và một cây mai. Và thấy cái thị trường mai năm nay thì thấy nó cũng phong phú như mọi năm. Còn giá cả thì nó cũng đắt hơn một chút.
Để phục vụ nhu cầu chơi hoa ngày Tết của người dân, bên cạnh những loại hoa truyền thống như lan, cúc, hồng tỉ muội, mỗi năm các nhà vườn đã phát triển thêm nhiều loại hoa mới, đẹp, bắt mắt, tạo nên sự phong phú đa dạng trong vườn hoa ngày Tết. Tuy các loại hoa còn chưa về nhiều, nhưng chị Nguyễn Hồng Hạnh ở phường Thịnh Đán đã dành thời gian đi tham quan chợ hoa với suy nghĩ.
Để chỉ chơi 3 ngày Tết thôi thì quá là lãng phí. Tôi muốn là đón xuân ngay từ những ngày đầu chớm Tết đến ngày đón xuân luôn từ bây giờ. Tuy là vừa mới qua một cái đợt rét rất khủng khiếp lên nhưng mà chất lượng hoa như thế này là ổn. Và tôi rất là thích những cái chậu hồng mà tôi vừa mới dùng xong kia thì thấy là cánh hồng năm nay là nó cũng là màu rất là tươi.
Thưa quý vị và các bạn, trong hàng trăm du khách đến tham quan chợ hoa cây cảnh tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, chúng tôi đã có dịp trò chuyện trao đổi với một vị khách thật đặc biệt. Đó là bạn Virginia Costa đến từ Ba Lan. Chia sẻ những cảm nhận về không khí Tết tại Việt Nam và chợ hoa tại Thái Nguyên, bạn nói.
Tôi đến Việt Nam và tôi cảm thấy là ngày Tết ở Việt Nam rất là thú vị và tôi thấy là chợ hoa cũng nhiều loại hoa đẹp và tôi muốn ở đây ở Việt Nam để đón ngày Tết Việt Nam vì đây là một trải nghiệm rất tuyệt vời.
Thưa quý vị và các bạn, chợ hoa cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 tại trung tâm thành phố Thái Nguyên sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng Chạp. Dự báo trong những ngày tới, khu vực này sẽ rực rỡ sắc màu với hàng nghìn loại hoa cây cảnh phục vụ nhu cầu chơi Tết đón xuân của người dân thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 1 do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này tuần sau.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin không khí lạnh tăng cường và rét. Hiện nay, ngày 29 tháng 1, ở phía Bắc nước ta có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm 31 tháng 1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 31 tháng 1, các khu vực trong tỉnh có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 2, có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng. Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 1 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ.
Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng, chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Nhằm giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng của tỉnh Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất, Công ty Hoàng Mấm đã liên kết với hệ thống siêu thị Thành Đô Hà Nội, mở hệ thống siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Với diện tích 3 sàn trên 3.000 m2, tại siêu thị có bán 4 dòng hàng chính là thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm và thời trang. Siêu thị sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, sẽ đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại chợ Minh Cầu rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803 545454.
Anh nhớ nhé, số 02803 545454.
Taxi Bình An, Bình An trên mọi nẻo đường.
Shh. Ê, nghe gì không? Sao lớp bên kia có cái gì rộn ràng quá nè?
Loa loa loa, tin vui đến nhà, chào mừng xuân tới, mau hòa mạng mới. Một gói tiện ích 6 gói cước hay, tiện ích mê say giá siêu tiết kiệm.
Wow, xuất khẩu thành thơ luôn. Sao bữa nay hào hứng quá vậy Minh?
Thì đầu xuân khai bút để năm học mới học hành tiến tới. Tôi đang tâm đắc với gói tiện ích của Viettel, có đến 6 gói dịch vụ để lựa chọn đó Ngọc ơi. Gói đọc báo,
tin tức hàng ngày,
gói học tập,
gói thương hiệu hay,
gói sổ số,
kết quả tới ngay,
gói Facebook cập nhật liền tay.
Xem phim nghe nhạc,
tốc độ thần kỳ,
lưu lượng vô hạn,
không giới hạn chi,
gói ngày tuần tháng,
lựa chọn khó gì,
nào cùng đăng ký,
không cần nghĩ suy.
Thì ra là gói tiện ích, lưu lượng không giới hạn là còn có tốc độ cao. Ngọc cũng đi đăng ký đây.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày,
gói Facebook 3.000 đồng một ngày
và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày.
Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác bấm sao 191 thăng OK
hoặc truy cập viettel.telecom.vn.
Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Mong muốn mang đến một năm mới an khang thịnh vượng, phát lộc phát tài cho khách hàng, từ ngày 26 tháng 1 đến hết ngày 9 tháng 4 năm 2016, SHB triển khai chương trình khuyến mại với hàng ngàn giải thưởng, giá trị và hấp dẫn. Đối tượng áp dụng, khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại SHB. Sản phẩm áp dụng, tiết kiệm bậc thang theo số tiền. Loại tiền áp dụng, Việt Nam đồng. Kỳ hạn áp dụng 3, 5, 8, 12, 13, 18, 24, 36 tháng. Hình thức khuyến mại, nhận quà lì xì liền tay và quay số trúng thưởng với nhiều giải thưởng hấp dẫn như chỉ vàng SCC, xe Mercedes-Benz A200 và 100 giải may mắn. Điều kiện áp dụng: số tiền 100 triệu kỳ hạn 3 tháng, 60 triệu kỳ hạn 5 tháng, 30 triệu kỳ hạn 8 tháng, 20 triệu kỳ hạn 12 tháng trở lên, tương ứng một mã dự thưởng. Trong tuần đầu tiên sau Tết Nguyên đán từ 15 đến 20 tháng 2 năm 2016, 16 khách hàng đầu tiên đến gửi tiết kiệm và tham gia chương trình tại mỗi điểm giao dịch sẽ được nhận thêm các bao lì xì lộc phát hay lời chúc mừng năm mới của SHB. Chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.